No, tùy bà.
Bé Tiều có viết linh hồn sẽ trở lại cuộc sống làm người để học những bài học mà họ cần phải học. Vậy bài học đó là gì? Bé Hạt Tiêu trả lời. Bé Hạt Tiêu biết là họ cần phải học. Khi còn là linh hồn thì họ luôn muốn tu tập và họ nghĩ rằng mình cần một thể xác để tu tập. Thế là họ đi nhập thai. Nhưng khi họ nhập thai và sinh ra đời thì họ không còn nhớ gì hết. Nên họ cũng không nhớ là mình phải học bài học gì luôn. Và cứ đầu thai thì quên, khi chết đi thì linh hồn lại nhớ. Và cứ thế họ cứ mãi trôi hoài trong sinh tử luân hồi là vậy. Bài học họ cần phải học đó là tu tập theo cách mà ông Phước đã chỉ cho bé hạt tiêu đó.
No, Steve.
Ở trên tầng thứ 9, có các ông Phật ngồi và chỉ tập thôi. Vậy họ tập cái gì? Vì sao? Và mục đích cuối cùng của việc tu tập là gì? Cách tập như thế nào? Tại sao phải ngồi với nhau thành 11 hàng để tập, mà không ngồi mỗi người một nơi riêng của mình?
Bé Hạt Tiêu trả lời, trên đó chỉ có ngồi thiền tập thôi, tập như ông Phước chỉ đó, nhưng ở trình độ cao hơn. Vì sao ư? Vì họ muốn tập, vì mục đích là giúp mọi người thoát khỏi cảnh chết đi sống lại, giúp mọi người thoát khỏi nghiệp và không bị vô minh nữa. Họ ngồi thành 11 hàng với những lý do là với cách sắp xếp đó, họ có thể dễ dàng làm cho tâm đi vào trạng thái thư giãn nhất, dễ tập trung nhất, và đồng thời họ có thể trợ lực cho nhau để cùng nhau tu tập tốt nhất. Tuy họ ngồi chung, nhưng họ lại tập riêng, không ai nói với ai cái gì hết, chỉ ngồi đó tập thôi. Đôi lúc cũng có người tập chung nữa.
No, Steve.
Trong cuốn sách nổi tiếng Hành trình về phương Đông, nói về sự khám phá của các học giả phương Tây về sự huyền bí của những vị tu tập ở Tây Tạng, gần dãy Himalaya, có kể rằng ở đó có các tu sĩ tu luyện rất giỏi và có thể đạt được những khả năng siêu nhiên như sống rất thọ, khỏe và trẻ trung ra. Có thể sai khiến các linh hồn làm việc như đan áo. Vậy điều này có thật không? Bé hạt tiêu có làm được không? Tại sao tu tập là luyện về tâm mà lại có thể tác động lên cơ thể, tức là mặt thể xác? Bé hạt tiêu biết gì về Đạt Lai Lạt Ma và họ có tiền kiếp, sứ mệnh như thế nào?
Bé hạt tiêu trả lời. Bé hạt tiêu chưa hề đọc qua cuốn sách Hành trình về phương Đông, nên không biết trong sách kể cái gì. Nhưng nói về thế giới vô hình thì điều đó có thật. Bé hạt tiêu tiếp xúc được với thế giới vô hình, nhưng chỉ là để chỉ cho họ tu tập theo cách của ông Phước đã chỉ dạy cho bé hạt tiêu thôi. Ngoài ra, bé hạt tiêu không làm bất cứ điều gì nữa hết.
No, Steve.
Tại sao tu tập là luyện về tâm mà lại có thể tác động lên cơ thể, tức là về mặt xác?
Bé hạt tiêu trả lời, câu này không biết anh muốn hỏi tác động của tâm lên thể xác như thế nào? Nếu là về phương diện hình thức, trẻ đẹp không già, trẻ mạnh hỏi, thì điều này tâm không làm được khả năng siêu nhiên kinh hồn đó đâu. Vì không ai có thể thoát ra được ngoài quy luật bất di bất dịch của sự tuần hoàn trong trời đất, đó là sinh, lão, bệnh, tử. Kể cả ông Phật cũng phải theo quy luật này. Tâm hồn là phần rất quan trọng của con người. Thể xác không được điều khiển bởi tâm hồn thì đó là một hình động trống rỗng, như một người điên hay một robot không hơn không kém. Tâm có khả năng điều khiển cả vũ trụ, chứ không phải chỉ điều khiển cái thể xác nhỏ bé này thôi đâu. Thể xác chỉ là chiếc áo để tâm mặc, sống với cõi giới hữu hình, và có thể coi như là phương tiện để giao tiếp với thế giới hữu hình. Rời bỏ thể xác, tâm, linh hồn có một thế giới vô cùng to lớn và khả năng thật là kinh hồn. Bé hạt tiêu không biết gì về các Đạt La Lạt Ma vì bé hạt tiêu không quan tâm.
No, Tiba.
Kiến thức từ màn TV từ đâu mà ra? Tại sao lại có một nơi luôn cho mình các câu trả lời về tất cả mọi thứ? Sao bé hạt tiêu không thắc mắc về điều này? Vì nó sẽ là một câu hỏi rất thú vị. Tại sao có một nơi có kiến thức về tất cả mọi thứ? Và cơ chế hỏi trả lời như thế nào? Độ tin cậy ra sao?
Bé hạt tiêu trả lời, kiến thức từ màn TV có từ sự tập trung định tâm vào một điểm mà đã tạo nên một lực khai mở năng lực cho bộ não của mình. Người bình thường không tu tập chỉ xài cỡ 20% năng lực của bộ não, còn người có tu tập sẽ xài được 100% năng lực của bộ não. Đó là do sức tập trung và định lực của mình tạo nên màn TV. Bé hạt tiêu đã nói tâm mình có một năng lực ghê hồn, nhưng tại mình không biết đó thôi. Khi học theo cách tu tập của ông Phước sẽ khai mở được năng lực của tâm, thì lúc đó tha hồ mà sử dụng, mà biết tất cả mọi thứ trên đời này. Trong người của tất cả mọi người đều có khả năng để sử dụng kiến thức đó, nhưng tại mình không biết cách khai mở để sử dụng nó. Theo ông Phước là học cách để khai mở và sử dụng kiến thức đó trong tâm mình. Tất cả những kiến thức đó không phải ở một nơi xa xôi nào ngoài tâm mình cả, mà nó ở ngay trong tâm mình đó thôi. Những kiến thức và sự hiểu biết đó là chính của bộ não của mình được rèn luyện đúng cách mà có được năng lực như vậy đó. Và tất cả mọi người đều có được năng lực này khi họ đã khai mở được màn TV, chính là con mắt thứ ba của mình đó, là con mắt trí tuệ hay gọi là thiên nhãn thông. Bé hạt tiêu nghe mẹ kêu vậy đó, từ thiên nhãn thông bé hạt tiêu không biết, hí hí. Độ tin cậy và chính xác được đo bằng cách là mình không được nói láo bất cứ một chuyện gì, dù lớn, dù nhỏ, cũng phải nói thiệt.
No, Tiba.
Sau khi sinh ra, ta lại bị mất hết trí nhớ về kiếp trước. Vậy nếu bé hạt tiêu có nguyện được đi đầu thai thì còn nhớ được không? Việc mất trí nhớ là do tự nhiên hay do cái gì quy định? Nếu không còn nhớ nữa thì những linh hồn tu tập cao và muốn được đầu thai đâu còn ý nghĩa gì nữa.
Bé hạt tiêu trả lời, những tư tưởng không định hướng sẽ tạo thành một cơn gió lốc xoáy theo kiểu hình phễu, đi theo vòng tròn xoắn ốc. Sức xoáy và sức cuốn của nghiệp lực tạo nên những cú va tán kinh cho linh hồn đi đầu thai, đã làm cho linh hồn không thể nhớ được kiếp trước khi mới sinh ra. Nhưng nếu linh hồn đó, người đó đến 7 tuổi được dạy cho tu tập theo cách của ông Phước đã chỉ cho bé hạt tiêu, thì họ sẽ nhớ lại quá khứ tiền kiếp của mình một cách rõ ràng và đầy đủ. Bé hạt tiêu nguyện đi đầu thai có còn nhớ không? Nhớ, vì là người có tu tập mà. Việc mất trí nhớ là do tự nhiên. Khi linh hồn tu tập cao thì họ luôn có những cái tâm nguyện. Việc họ đầu thai trở lại là vì tâm nguyện mà đi. Thì vì tâm nguyện, họ sẽ biết mình phải làm gì. Khi xuống cõi trần, đó là ý nghĩa họ đi đầu thai.
No, Tiba.
Bé hạt tiêu bảo rồng bảo vệ cho cung trời. Vậy đó là bảo vệ để chống lại cái gì? Ví dụ chó bảo vệ nhà là để chống trộm, và sao rồng có khả năng để bảo vệ. Nó có biết cắn hay biết sủa không?
Bé hạt tiêu trả lời, rồng bảo vệ cung trời là vậy. Khi tu tập có những lúc mình xuất hồn đi lên đó, nhưng vì mình không biết cách thì khi lên cao quá, linh hồn của mình bị sức ép của các cung trời thanh tịnh quá cao, chịu không nổi sẽ nổ tung ra và biến mất. Thì cái thể xác còn lại sẽ thành cái xác không hồn và chết vĩnh viễn. Rồng có nhiệm vụ chặn lại để không cho những linh hồn vượt qua những tầng trời mà linh hồn chưa được phép hay chưa đủ sức đến. Đó gọi là bảo vệ và chống những linh hồn đi hoang, chết oan uổng. Rồng kinh là rồng vàng, thì luôn luôn như một bodyguard hộ pháp cho những vị Bồ Tát đi công du. Bồ Tát đi đâu thường cũng luôn có hai con rồng vàng đi theo hộ tống cả. Bé hạt tiêu đi đâu cũng có rồng vàng đi theo hết. Hi hi. Rồng chứ đâu phải là chó đâu mà cắn với sủa. Hi hi. Nó chỉ nuốt mà anh không kịp biết là bị cái gì thôi. Hi hi.
No, Tiba.
Bé hạt tiêu cũng nói rồng tạo ra thời tiết. Vậy nó tạo ra thời tiết bằng cách nào? Sao rồng có thể phun lửa được? Rồng là con vật vô hình, sao lại tạo ra cái thứ hữu hình? Máy bay rớt là do cái gì? Sao bé hạt tiêu có thể bảo vệ máy bay không bị rớt?
Bé hạt tiêu trả lời, những con rồng sinh ra là đã có được các khả năng bình thường như vậy rồi. Như con chó sinh ra thì biết sủa, con chim sinh ra thì biết bay, giống như em bé thì biết bú sữa từ mẹ mình. Không ai thấy được nóng, nhưng lại biết nóng mà cảm thấy nóng. Cũng như không ai thấy được dòng điện chạy ra sao cả, nhưng người ta biết có điện vì đèn sáng và những động cơ hoạt động được quanh chúng ta. Cũng như không khí mà chúng ta đang thở, không ai nhìn thấy cả, nhưng ai cũng biết là nó có. Vì chúng ta đang hít thở để duy trì đời sống, nên ta biết sự hiện hữu của nó, mặc dù ta chẳng hề thấy nó. Đó là những thứ vô hình đã làm nên cái hữu hình là thế đó. Cũng như vậy, tuy ta không thấy rồng, nhưng ta lại thấy có mưa. Thật ra thì không phải là không có, chỉ tại là mình không đứng trong cái cõi của nó, nên không nhìn thấy nó. Khi mình không thấy, không có nghĩa là nó không có. Mình chỉ bị giới hạn bởi tầm nhìn và sự hiểu biết của mình mà thôi. Máy bay rớt do nhiều thứ lắm. Chết máy, điện hư, bình xăng nứt tùm lum. Bé hạt tiêu thì cũng chỉ là bé hạt tiêu. Khi máy bay rớt thì rớt thôi. Chứ biết làm sao được. Không ai tránh được nghiệp của mình cả. Bé hạt tiêu có giúp thì chỉ giúp họ đi lên cung trời mà tu tập sau khi bỏ lại thân xác mà thôi.
No, Tiba.
Đường chỉ tay của con người có nói lên điều gì không? Người ta vẫn thường bói tay và cũng nói được nhiều điều khá đúng. Tại sao số mệnh con người lại được định đoạt trước và được phản ánh trên đường chỉ tay? Ai vẽ lên chỉ tay khi con người sinh ra?
Bé hạt tiêu trả lời, quy trình sinh ra của một con người phải đi qua cái 12 con giáp. Những tánh tình và những nghiệp dĩ của mình sẽ được xếp theo tính cách của 12 con giáp để hình thành nên ngày sinh tháng đẻ. Và mình cũng bị ảnh hưởng bởi con giáp mà mình đang mang theo trong ngày sinh tháng đẻ trên tâm tánh của mình nữa. Những gì mình đã làm và đang làm đều được in dấu trong không gian bao la vô tận này. Cái gì mình nghĩ, cái gì mình làm, đều có trời biết, đất biết, và các vị Phật đều biết. Đường chỉ tay là một tương lai của mọi người, được in dấu lại trên bàn tay của mỗi chúng ta. Còn vì sao lại có chỉ tay thì bé hạt tiêu không biết.
No, Stiva.
Nếu có Chúa, Thánh A-la và Phật, nhưng tất cả những gì họ quan tâm chỉ là tu, như bé hạt tiêu đã nói ở trên, thì họ phổ độ chúng sinh như thế nào? Làm sao họ có thể quan tâm khi lúc nào cũng có rất nhiều người cầu xin từ họ, cần được sự cứu giúp của họ? Theo Thiên Chúa giáo thì Chúa Giê-xu còn là người sẽ gánh tất cả tội lỗi cho những ai tin vào Chúa. Vậy làm điều đó bằng cách nào?
Bé hạt tiêu trả lời, cầu xin và ước muốn của con người là vô cùng tận. Không ai có thể làm thỏa mãn được yêu cầu và ham muốn vô đáy đó được. Vì sự mong cầu luôn tăng lên và không có điểm dừng để thỏa mãn. Muốn biết những bậc siêu phàm vượt thánh đó phổ độ chúng sinh như thế nào, thì bạn hay anh phải tập đi theo con đường của họ đã đi. Và đang đi thì anh mới biết được. Bé hạt tiêu không phải là người đi theo đạo Chúa, nhưng bé hạt tiêu nghĩ Chúa hay Phật gì thì cũng vậy. Nếu tin vào lời dạy và tin vào những đấng ấy thì phải thực hành theo lời dạy của họ, là tu tập theo cách của họ. Bé hạt tiêu không biết đọc sách Việt nhiều, nên bé hạt tiêu chỉ tu tập theo cách mà ông Phước đã chỉ, là cách mà ông Phước đã học từ sách của ông Phật viết ra vậy thôi.
No, Steve.
Trong chuyện bé hạt tiêu có kể một linh hồn xin A Di Đà Phật xuống làm người. Vậy tại sao lại phải xin? Nếu không xin thì có đi được không? Và nếu không xin thì có bị phạt không? Phạt bằng cách nào?
Bé hạt tiêu trả lời, trong nhà thì có cha mẹ, đi học thì có thầy cô. Nếu anh vẫn còn đang trong vòng kiểm soát của cha mẹ và thầy cô, thì anh sẽ làm gì khi anh muốn làm một cái gì đó? Lớn lên ra đi làm trong xã hội, khi anh muốn làm cái gì, anh cũng cần phải tuân theo cái gì trong xã hội. Khi phải đi từ nơi này qua nơi khác, thì anh cần phải xin bát bo và giấy thông hành hay không? Ở đâu và nơi nào cũng có điều luật và lệ cả. Anh phải tuân theo và chấp hành thì mới làm việc được. Cái gì cũng có tổ chức cả. Không ai có thể đi ra ngoài những cái trật tự đó hết. Kể cả trong cõi vô hình hay trên cõi thiên đường.
No, Steve.
Cảm ơn bé hạt tiêu lắm. Mình biết là hơi nhiều, nhưng mà học thì phải hỏi mới tiến bộ được, phải không? Hí hí.
Bé hạt tiêu trả lời, hỏi để mà tu tập thì mới mong tiến bộ được. Còn nếu hỏi để thỏa mãn sự tò mò hay để thử sức nhau thì cũng không giúp gì cho sự tiến bộ của anh được, vì bé hạt tiêu không thể học hộ anh được. Cái anh hiểu từ bé hạt tiêu nói vẫn chưa là cái chứng nghiệm của riêng anh, thì mãi mãi nó vẫn ở ngoài anh, chứ không hề có trong kiến thức của tâm anh.